cho riêng em một sắc đẹp để trái tim anh sẽ không cằn cỗi. Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần, mùa xuân ở mãi nơi này.
Giang Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, hôm nay là một ngày trời rất là đẹp, và được biết rằng ở vùng Hoa Thịnh Đốn vừa rồi cũng có những cái cuộc mà thi hoa hậu đó. Nhiều người có được dịp là nhìn những cái cô gái đẹp, và trong đó có những cô Việt Nam và rất là trẻ, rất là đẹp nữa. Thì trong cái chương trình hôm nay thì có lẽ là mình nói qua về cái chương trình mà thi hoa hậu. Vì Việt Nam mình á, thì thường thường người ta nói là cái nết thì đánh chết cái đẹp. Không ít khi nào mà khuyến khích con để mà ra để làm ở cái cuộc thi. Thì không, nhưng mà qua bên đây thì là nhiều người là họ lại đổi, họ lại có thể là muốn khuyến khích con để mà ra tranh đua cái giải thi hoa hậu. Thì không biết là Hiền Lương với cái hiện tượng như vậy thì Hiền Lương nghĩ như thế nào? Nếu mà mình có con, mình có nên khuyến khích con để mà đi thi hoa hậu hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả nghe đài hôm nay, thực sự chị hỏi câu hỏi này thì em thì lớp trẻ đi sau, không có hiểu được nhiều thế nào gọi là nhan sắc. Nhưng mà em thấy như hồi xưa ông bà mình thường nói cái nét đánh chết cái đẹp. Nhưng mà bây giờ nói cái đẹp đánh sẹp cái nét. Cho nên là không biết như thế nào, nhưng mà em thấy cái cuộc mà tranh tài về cái đấu trường về nhan sắc á, thì em nghĩ cũng có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Ví dụ như giới về business, hoặc là các em nhỏ mới lớn, hoặc là nói chung rất là nhiều cái cuộc thi đang rất là sôi nổi và là rất là hot hiện nay ở các nước trên thế giới cũng như tại Mỹ. Em nhìn chung thì thấy cái đấu trường của Việt Nam, các em nhỏ cũng rất là muốn so tài và khoe nhan sắc của mình, nhưng mà đôi khi có rất là nhiều cái vấn đề mà rất là nhức đầu, nhất là đối với tất cả các phụ huynh không còn muốn ủng hộ con em đi con đường này, bởi vì con đường này là có những cái vấn đề rất là phức tạp và những cái vấn đề rất là khó khăn cho các em khi bắt đầu mới trưởng thành.
Dạ vâng. Và trước khi mà mình khuyến khích hoặc là mình chấm điểm cái người đó đẹp chẳng hạn, thì người phụ nữ đẹp thì đẹp theo cái nhìn thôi, cái nhìn của Hiền Lương. Một người phụ nữ đẹp thì tính theo những cái tính cách gì để mà là chấm điểm cô đó có thể đi thi hoa hậu được?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra cái một cái người phụ nữ đẹp đó thì mình nhìn theo cái góc độ của mỗi người. Có người nhìn cái người phụ nữ đó không có đẹp, nhưng mà về cái nhìn tổng thể thì mình thấy cái người phụ nữ đó có thể là không bằng những cái người khác xuất sắc hơn, nhưng mà người ta có cái thần thái rất là tự tin, có những cái cách mà biết ăn mặc và châu chuốt một cái hình thể để mà nó phô diện được cái nét đẹp của cái người phụ nữ. Ngoài ra thì những cái kiến thức, những cái lời nói, những cái mà mang cho cô ta trở thành một cái người hoa hậu về cái nhân ái, nó cũng nằm trong cái số điểm cao nhất, nằm ở trong đó.
Dạ vâng. Hồi xưa thì người ta nói người phụ nữ đẹp tức là phải mình hạt xương mai, phải là nhỏ nhắn, phải là nhẹ nhàng, phải là
công dung ngôn hạnh.
Dạ, công dung ngôn hạnh, rồi phải có những cái gì yếu đuối chẳng hạn. Yeah. Thì người ta nhìn vô, người ta nói đó là một cái người phụ nữ đẹp. Yeah. Chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ tới cái thời đại này thì những người phụ đẹp phải là thể hiện có một cái sức mạnh, có một cái gì khỏe mạnh, bởi vì người ta mới nói rằng đó là người phụ nữ đẹp. Thì hai cái quan niệm đó đối với Hiền Lương có thể kết hợp được hay không, hay là tại vì theo thời đại mình cũng phải thay đổi đó Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, một người phụ nữ đẹp theo cái quan điểm của người lớn tuổi thì người ta nhìn một cái góc độ nhận xét khác. Và theo cái một người đàn ông trưởng thành á, thì nhìn nhận xét khác, rồi giới trẻ thì nhận xét khác. Cho nên cái đó nó rất là khó. Nhưng mà thường thường như em thấy là một cái người phụ nữ đẹp nó bao gồm rất là nhiều thứ. Khi mà mình nhìn một cái người phụ nữ đó ngoài cái nhan sắc ra thì mình luôn là nhìn được những cái điều mà cái người ta họ thoát ra. Chắc chắn nếu mà là một cái người nằm ở vị trí ban giám khảo là thường thường người ta chuyên nghiệp, người ta sẽ nhìn được những cái thần thái và cái người phụ nữ đó nó thoát ra từ cái trong con người, người ta đã nói ra được cái điều đó, giống như ông bà mình nói cái câu là tâm sinh tướng, thì nó sẽ tỏa sáng liền. Đó là cái điều chắc chắn. Còn mà có những người phụ nữ mà đẹp theo một cái hình thể thì nó vẫn được tôn vinh và vẫn được công nhận, nhưng mà nó chỉ xếp vào là người đây là một cái người phụ nữ về là ăn ảnh hoặc là áo dài hay là trang phục ví dụ vậy đó, thì nó có rất là nhiều giải. Nhưng mà để là trở thành một cái người phụ nữ đẹp mà xuất sắc để mang cái vương miện trên một cái đỉnh cao của mình ấy, thì chắc chắn người đó nó phải hội đủ rất là nhiều cái thử cộng lại, chứ không phải là một cái khuôn mặt quả là xuất sắc.
Vâng, như hồi nãy Hường Lương nói là một người phụ nữ đẹp hồi xưa người ta nói về công dung ngon hạnh, nhưng mà đối với thời đại nay thì người phụ nữ mà để mà trải qua một cuộc thi hoa hậu phải có những một cái tài năng nào đó, cái học thức, cái cách diễn đạt, tại vì những cái người đó đều phải trải qua một cuộc thi giống như là vấn đáp, hoặc là phải giải một câu về ca dao tục ngữ, hay là nói để mà chứng tỏ rằng cái kiến thức của mình, hoặc là mình đã am tường một cái vấn đề nào đó. Theo như Hiền Lương, muốn hội đủ tất cả những cái điều kiện trên thì các em phải trải qua kêu là trao dồi nào?
Nói về cái vấn đề này thì em thấy nó rất là nó nhiều lắm. Nó bao gồm ra tất cả các cái nhìn của một góc độ của mỗi người nhìn nhận. Ví dụ như mà khi mà mình có con em đi, ví dụ thì khi mà mình đi thì mình luôn luôn có cái sự ủng hộ từ gia đình, mặc dù không biết là có được hay không, nhưng mà cái chắc chắn đó là cái sự ủng hộ. Hoặc là ví dụ như là trong một cái vùng Hoa Thịnh Đổ của mình đi, có cái cô A đó, đôi khi trong quá khứ của cô bị một cái điều gì đó mất lòng với cái người đó, mà không may trúng cái người giám khảo nằm ở cái khu vực đó, thì mình nói trời, con nhỏ này nó dày, dứt khoát là người ta chấm cái điểm đó sẽ bị rớt liền. Cho nên là cái vấn đề mà giống như em nói với chị ấy, là cái cách nhìn của một cái người đó nó tùy theo, phụ thuộc theo một cái điều mà cái nhìn của mỗi người. Và là cộng thêm một cái điều nữa là phải là may mắn. Chứ còn mà nói vấn đề mà nói cái người đó phải hội đủ tất cả các điều kiện mà quá sức là xuất sắc thì thường những cái người đó không bao giờ đi thi.
Nếu mà trường hợp mình có con chẳng hạn, và mình nghĩ rằng con mình đó, sau này mình muốn cho nó đi thi hoa hậu, thì mình đã ngay cả lúc mà mình còn nhỏ là mình đã trao dồi cho nó rồi. Mình từ cách nghĩa là mình
ăn uống đi đứng
rồi khi mà ra ngoài trước công chúng phải tập giống như là dạng gì, rồi nói ăn nói năng cũng phải là lưu loát, phải là hiểu, chứ không phải là giống như cứ ấp a ấp uống thì cũng không được. Thì đó là cái sự trao dồi của cha mẹ để mà muốn cho con của
có
mình
cái kiến thức.
Tất cả là trang bị cho con mình cái hành trang để có thể thi thố ở một cái khi mà có một cái cuộc thi. Không biết rằng là những cái cô gái mà khi mà đi ra tranh cái chức hoa hậu thì những cái tâm trạng của những cái cô đó như thế nào? Không biết là Hiền Lương có biết được là ai mà khi mà đi thi hoa hậu thì mình muốn biết là cái tâm trạng của cái những người sửa soạn đi thi như thế nào?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, thực sự ra nếu mà mình nói để mình hiểu biết được tâm trạng của mỗi người thì cũng rất là khó. Nhưng mà theo như em nghĩ, em cũng có biết được một số các em đi thi thì cái tâm trạng lúc nào cũng là rất là hào hứng, cũng muốn mình phô diễn những cái nét đẹp mà trời ban cho mình có. Ngoài ra là cũng muốn thử tài thử sức là cái khả năng của mình khi mà mình bước chân vào đời, mình có những cái hành trang để mà sau này để mà mình đi vào sự nghiệp nó thuận lợi hơn. Hoặc là có nhiều em thì cứ suy nghĩ rằng là thử sức để coi thử là khi mình mới lớn mình nó như thế nào. Thường thường cái cá tánh và cái sự tò mò của các em khi bắt đầu mới lớn, nhất là sống ở những nước rất là phát triển như nước Mỹ của mình.
Như vậy thì Lương có biết được rằng tại sao người ta tổ chức những cuộc thi hoa hậu, và khi mà các em được cái vương miện hoa hậu thì cái sứ mạng của các em phải làm gì?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái sứ mệnh của một cái người mà mang trên cái đầu một cái vương miện rất là cao quý, thứ nhất là cái bên trong của gia đình á, thì tất cả ai cũng không thể nào mà biết được. Tại vì mỗi người sống còn một cái cách sống khác nhau, và mỗi cái tiêu chí của mỗi người hoa hậu là về hoa hậu phu nhân hay là hoa hậu thành đạt thì nó different lắm, nó khác nhau. Nhưng mà so với cái trọng trách và cái trách nhiệm mà mang cái vương miện đó về mặt xã hội á, thì cái tiêu chí là cái người đó phải có cái lòng nhân ái, làm tất cả các sinh hoạt của cộng đồng và làm tất cả những cái vấn đề về xã hội và các nơi từ thiện một cách rất là phải là tích cực. Nó không có phải là giống như là khi mình đạt xong rồi là mình ngoài cái vấn đề mà quảng cáo hay là quảng bá tất cả những cái các nơi về cái hình ảnh của mình về business, nhưng mà ngoài ra thì cái quan trọng chính vẫn là cái vấn đề làm việc cho xã hội.
Như vậy thì những cái người mà tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu đó thì Hương Lương có nghĩ là những người tổ chức đó thứ nhất là muốn tìm kiếm trong giới trẻ những cái người có thể nghe là có cái hình ảnh của một người đẹp, và cái người đó sẽ đại diện cho một cái cơ quan hay là đại diện cho cái giới trẻ để mà, như Huyền Lương nói, để mà đi ra làm những việc cộng đồng hoặc làm những cái công tác xã hội và những có những cái sinh hoạt để mà giúp cho đời chẳng hạn.
Dạ thưa chị rằng là cái đó thì nó cũng có nhiều lắm, nó nhiều cái góc độ mà tùy theo một cái nơi để mà họ tổ chức, cái mục đích của họ tổ chức, một cái người đạt cái đỉnh cao nhất thì họ được cái gì và họ làm những cái việc gì, thì cái đó nó tùy, nó phụ thuộc vào cái điều mà ra.
Thưa quý vị đang nghe chúng tôi nói về những người mà đang sửa soạn đi thi, hoặc là những người đã đi thi rồi và có cái quá trình đó, thì Hiền Lương có biết những người mà đã đi thi rồi họ đã làm những cái gì để giúp ích cho cộng đồng hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, những người mà đã đi thi rồi thì thường thường người ta có cái kinh nghiệm nhiều hơn. Người ta nhìn về cái vấn đề này nó như thế nào và họ sẽ có được cái điều gì sau khi mà người ta đi thi về. Thường thường em thấy những người đi thi về, người đó họ sẽ trưởng thành hơn, họ đẹp ra hơn. Tại vì khi mà đậu trường nhan sắc á, thì 1 9 1 10 thì người ta họ không đạt được cái điều đó, thì về luôn luôn người ta giữ cho thân hình đẹp và bị chăm sóc. Biết cho con người của mình càng ngày càng đẹp hơn. Tại vì khi mình chăm sóc tới cái nhan sắc, nó cũng là một phần yếu tố cho về vấn đề sức khỏe, ăn uống và có như thể dục và tất cả mọi thứ nó luôn luôn nó trao vô cái hình thể của mình, thì cái đó nó cũng là 70% để quyết định về cái sức khỏe của mình, thì đó là một cái điều rất là tốt.
Dạ vâng. Để nói đến cái đẹp thì Nam Anh muốn hỏi Hiền Lương, ví dụ như những người không được đẹp lắm chẳng hạn, thì bây giờ thì có những cái khoa học thẩm mỹ chẳng hạn để làm, để giúp cho người đàn bà đẹp hơn. Càng ngày thì cái khoa học thẩm mỹ càng ngày càng tiến bộ chẳng hạn. Thì những cái người mà không được đẹp lắm, họ có nên đi tới những cái đó để làm cho mình đẹp hơn hay không?
Dạ
qua
thưa chị.
cái phẫu thuật để mà làm cho mình đẹp hơn hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra nếu mà mình muốn để trở thành một cái người đẹp hoàn hảo hơn, đi đến những cái nơi thẩm mỹ thì cũng còn tùy. Thứ nhất là cái chi phí của cái thẩm mỹ rất là cao. Thứ hai nữa là mình phải am hiểu rằng là trên cái khuôn mặt mình nó cần chỉnh sửa cái gì. Nhiều khi làm xong đi ra coi như là con, nhất là con mắt nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, và cái mũi, cho nên nhiều người khi họ làm xong rồi cảm thấy rất là hối hận. Cho nên những giống như những cái minh tinh nổi tiếng thế giới, thường thường người ta khi người ta phẫu thuật xong rồi càng về sau thì đó là một điều rất là hối tiếc. Cho nên là trên khuôn mặt có thể là mình chỉnh sửa nhẹ nhẹ thôi, mình cảm thấy cái nào mà mình nên làm thì mình làm nó tương đối, chứ đừng có làm mà cao quá thì ta đâm ra thành nó bị hư đi. Nhưng mà cái cuối cùng em cũng nghĩ rằng là tâm sinh tưởng, từ trong con người của mình thoải mái, mình có những cái điều gì mà tốt đẹp nhất thì thường thường nó sẽ biến hóa từ cái khuôn mặt mình, từ cái điều mà khắc khổ, từ cái điều mà húng dữ cái cũ, rồi từ từ rồi cuối cùng nó cũng sẽ nhẹ nhàng làm cho mình đẹp hơn. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng, mình cũng hy vọng như vậy. Tại vì nhiều người họ nói trên đời đâu phải là ai cũng được cho cái sắc đẹp đâu.
Ngoài ra thì mình cũng còn biết biện hóa về cái thẩm mỹ, về những cái make up, những cái nó đi theo mình, nó sẽ hỗ trợ cho mình tăng cái nét đẹp của mình lên. Đó là cũng là một cái điều cũng là rất là quan trọng, chứ không phải là vấn đề là bây giờ tôi xấu con mắt quá, người nào cũng đi cắt đi sửa hết ra thì cũng ra một cái điều cũng chưa hẳn. Có nhiều khi nhiều người lại đi nói ô đi sửa ha, thôi sợ quá, giáo kẹo vào thế này thế nọ rất là khó. Thì có người thì chịu khó, người ta phải make up, người ta phải làm cái này cái kia để cho cái con mắt người ta họ đẹp hơn và có những cái nét mà nó hài hòa với cái khuôn mặt. Em nghĩ là vậy.
Đó là mình nói đến chuyện những người đàn bà muốn làm đẹp thì
những người có thể là một số người khi mà có gia đình rồi á, nhiều người cũng hỏi em ơi chị muốn đi thi hoa hậu phu nhân, bây giờ chị lớn tuổi rồi, chồng chị không cho đi thi như vậy rồi ông sợ đi luôn mất tiêu, ví dụ vậy đi hoặc là như này nấy nọ. Thì em nghĩ là cái đó nó cũng là một cái vấn đề rất là nan giải. Giống như có nhiều người thì họ ủng hộ cho người vợ của mình có tìm được một cái vị trí trong xã hội, muốn phô diện được những cái mà năm tháng lo cho gia đình, lo cho xã hội và cái cuộc sống, họ cũng bị quên đi cái hình ảnh và cái con người của họ. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi người ta họ cảm thấy ổn định về cái gia đình và có những cái thành đạt trong cái xã hội thì người ta họ muốn sống và tìm về lại những cái mà họ muốn. Nếu mà là một người chồng, là một cái gia đình thì cũng nên ủng hộ cho những ba mẹ như vậy để mà ba mẹ có thể là tìm lại cho mình một cái điều gì đó về cái tuổi xuân. Thì em thấy cái đó nó cũng tốt, làm cho cái người phụ nữ đó họ tự tin hơn. Họ cần phải có một cái điều mà rất là đơn giản. Thì trong công việc ra ngoài xã hội thì họ có cái tự tin hơn. Khi là người ta nhìn vào là đây là một cái người phụ nữ đã có một cái gia đình rồi tất cả mọi thứ, nhưng mà người ta vẫn giữ lại ở họ một cái nhan sắc mà tự họ phải biết gìn giữ nó như thế nào.
Mời một cô Minh Thúy, cô có một cái câu hỏi nói về phụ nữ. Mời Minh Thúy.
Minh Thúy có một câu hỏi cho quý khán giả cũng như chị ở đây, là có bao giờ chị nghĩ rằng một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ rất bình thường trong một gia đình, nhưng mà sau một cái lần mà ra ngoài để cũng như là qua một cuộc thi hay là gì đó, thì họ có thể nào họ thay đổi cái tính tình của họ? Họ có thể là ngày xưa không bao giờ họ chân diện, mà sau cái buổi mà thi hoa hậu họ bắt đầu họ thay đổi cái tính cách của họ, cái con người của họ, họ trở nên xe xua hơn hoặc là trở nên một con người khác. Chị nghĩ sao?
Dạ thưa chị, câu hỏi này nó cũng hay. Thực sự ra nếu mà một người phụ nữ lâu nay nằm ở trong một cái gói gòn đi, một cái gia đình là mình phải lo toan cái cuộc sống này kia nọ, nhưng mà sau khi người ta bước chân ra khỏi cái đầu một cái nơi gọi là đấu trường về nhan sắc, thì mặc dù cái người đó họ có đạt được cái điều cao nhất hay là không thì nó vẫn chưa là quan trọng, mà là cái người phụ nữ đó họ biết được rằng á, là tất cả những cái điều gì mà mình sống cho cái gia đình và xã hội, ngoài ra là mình phải sống cho chính bản thân mình. Thì có hai cái vấn đề rất là mâu thuẫn. Có một số người sau khi mà họ về rồi á, thì họ trở thành một con người khác hoàn toàn. họ có thể trở nên là một cái người mà có thể là dùng cái từ là nội loạn. Họ sống là họ cháu chuốt và họ làm cho một cái hình ảnh của họ trở nên một cách rất là có như là nó different luôn, nó không còn như hồi xưa nữa. Và họ lấy cái hình ảnh đó thì họ đi ra bên ngoài rất là muốn màu muốn sắc và rất là nhiều cái hình vẽ để cho cái sắc màu của cái người phụ nữ đó nó trở thành một cái người khác rồi. Thì cái ý thức và cái suy nghĩ và cái cách mà để người ta sống như thế nào là nó phụ thuộc vào cái yếu tố của cái người phụ nữ đó. Còn lại một người á, mà khi mà đậu trường ở nhan sắc về rồi, mặc dù người ta không mà đạt được cái đỉnh cao, thì người ta lui về cái hậu trường, nhưng mà người ta họ biết cách để họ làm đẹp, họ tô điểm thêm mà cho chính bản thân họ, và họ tận dụng những cái hiểu biết trong cái đạo trường nhân sắc đó để họ trở thành một cái người tự tin hơn, và họ muốn mỗi ngày họ biết cái cách để mà họ giữ gìn cái sức khỏe cũng như nhân sắc để cho họ được tốt hơn về để giữ gìn cái gia đình cũng như giữ gìn cái hình ảnh trong cái xã hội khi mà mình ra ngoài để giao tiếp.
Em xin có một câu hỏi nữa. Nếu mà mình đứng ở trong một vai trò của một người chồng hay một người đàn ông trong một gia đình, có thể người đàn ông nó sẽ nghĩ cả hai khía cạnh như chị vừa nêu ra, thì người đàn ông phải có một cách nhìn như thế nào để quyết định cho người vợ có muốn cho người vợ mình đi ra ngoài để cho mọi người, nghĩa là có nhìn ra được thế giới bên ngoài là thứ nhất, cái thứ hai là có thể làm cho người vợ mình có những cái giây phút thoải mái khi mà bước ra ngoài một cái môi trường khác.
Thế gì? Thường người đàn ông thì người ta họ rất là ích kỷ. Mặc dù là người ta vẫn muốn cái hình ảnh và cái người vợ mình luôn luôn khi nào cũng đẹp, nhưng mà khi mà có người thì người ta ủng hộ, là tại vì lúc đó người ta nghĩ là ồ thôi chắc vợ mình là thích quá thì thôi mình để cho đi. Nhưng mà khi có một số người khi mà để cho người vợ đi thi rồi, người ta cảm thấy rất là hối hận. Em thấy cái vấn đề là như vậy.
Tại vì nào cho họ có sự chọn lựa và họ quyết định đúng đắn là khi cho người quyết định là cho người vợ đi ra ngoài hay là quyết định cho người vợ không nên cho người vợ ra ngoài?
Thế em thì cái người đàn ông đó phải là tự tin, và mình biết là cái vai trò của mình là một cái người như thế nào thì mình mới để cho vợ đi ra ngoài. Còn một khi mà người đàn ông mà rất là thụ động hoặc là không có cái tự tin nhiều á, thì khi mà cái người vợ mà bước chân ra ngoài rồi thì thường thường sẽ xảy ra những cái biến cố của gia đình, nó đi đến con đường rất là xấu. Thường thường em thấy là như vậy. Cho nên là người ta nói chứ, tại vì cái cuộc thi về nhan sắc mà làm cho một cái gia đình tan nát hoặc này cái nọ, là coi như là cái vấn đề này là cái ăn thua người đàn ông. Phải có cái cách nhìn rất là thoáng và biết rằng là cái mục đích của vợ mình đi thi là mục đích là cái gì. Khi mình hiểu được cái mục đích đó rồi và mình chấp nhận được cái điều đó rồi á, thì mình không nên hoặc là làm những cái vấn đề đi đến con đường xấu nhất. Và còn một cái người phụ nữ, cái vai trò của mình khi mà mình bước ra cái đầu trường nhân sắc là rất là nhiều cái vấn đề cảm dỗ có nè, rồi cái sự thay đổi có, rồi cái hình ảnh có, tất cả mọi thứ là mình phải có cái sự chuẩn bị, là khi mà mình ra thi thổ như vậy thì mình sẽ được cái gì và mình mất cái gì, là cái người phụ nữ phải xác định trước. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà khi người phụ nữ hồi xưa giống như Huyền Lương nói, ở trong cái gia đình chỉ cái phạm vi là trong gia đình mà thôi. Bây giờ khi mà họ ra ngoài, họ mới khám phá ra một cái thế giới ngoài và họ muốn đi cái phiên lưu, không cần biết cái hậu quả xảy ra, tại vì mình bây giờ mình mới biết nếm được cái mùi đời. Dạ vâng, thì làm sao mà người đàn ông cản được, tại vì họ đã tìm được một cái gì khác lạ hơn và họ thấy rằng là họ thích cái đó và họ muốn đi theo cái con đường đó.
Cái đó là chính xác. Chị nói câu hỏi đó thì câu nói đó thì em thấy rất là đúng. Cho nên hồi nãy em vẫn nói với chị, tiếp lời của chị Minh Thủy nói rằng là khi mà một cái cuộc thi thổ về đậu trường nhan sắc thì cái người chồng phải xác định là mục đích của giờ mình đi thi là cái gì. Và cái người phụ nữ cũng xác định rằng khi mình ra đậu trường nhan sắc rồi thì mình được cái gì và mất cái gì. Cái điều đó rất phải là rõ ràng. Mà khi mình đã chấp nhận được cái điều đó thì mình không có gì bàn cãi. Còn cái vấn đề nó đi thi cho vui á, thì không nên. Cái điều đó là không nên. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái cảm dỗ. Từ một cái người bình thường mà đi ra một cái đậu trường đó, em nói thật với chị á, tài sắc là nhất là về phụ nữ là luôn luôn có một sự cạnh tranh và một cái sự vừa người đàn bà với người đàn bà, nó rất là khốc liệt. thì sau đó khi mà mình về lại cái hậu trường rồi á, thì cho dù mình được hay không được, cái người phụ nữ đó luôn luôn trở thành một con người khác rồi, là sẽ không bao giờ trở lại bình thường được. Đó là cái điều chắc chắn.
Chị nói là những người mà trở thành một con người khác, nghĩa là chị nói là người đàn, bất kể một người đàn bà nào, nghĩa là chị nói 100%, 10 người đi, 10 người đó đều có sự thay đổi.
Chắc chắn. Thay đổi, nhưng mà thay đổi tùy. Ví dụ như cái người thì thay đổi là mình về mình trau chuốt cái hình thể của mình đẹp hơn, mình chăm sóc con người của mình luôn luôn là chăm sóc một cách rất là tỉ mỉ hơn hồi xưa, tùy theo cái ý thức của mỗi người là cái mục đích của họ là cái gì. Còn một số người thì họ đi ra rồi vào thì ra một cái thế giới bên ngoài vô cùng là coi như là nhiều cái mà điều mà mình chưa có biết. Ồ, mình đi ra ngoài rất là nhiều người ngưỡng mộ mình, nhiều người họ nhìn mình, họ thấy mình có gia đình rồi nhưng mà họ rất là ngưỡng mộ, họ nhìn cái hình ảnh của một người phụ nữ. Thật ra cái con gái mới lớn lên á, em thấy cái đẹp của nó không bằng cái người phụ nữ. Thực chất đó, cái người phụ nữ nó đẹp mặn mà nó đẹp cái kiểu mà nó đầy đà dữ lắm, nó rất là đẹp. Cho nên là thì nói chơi đụng ra thì em thì cũng là người phụ nữ, nhưng mà đều khi mà có những cái đấu trường nhan sắc, thường thỉnh thoảng em cũng có mặt ở đó, thì em thấy thường cái người phụ nữ có gia đình rồi rất là đẹp. Em phải nói công nhận đẹp cái mụn mỉm, đẹp cái kiểu mà không nó không mà giống như là mấy cái em
kia,
nó đẹp mà nhẹ nhàng, mà cái người của họ có một cái sự lôi cuộn rất là lớn, chứ không phải đẹp bình thường. Có em thấy cũng có nhiều người khi những cái cuộc đấu trường nhan sắc thì dưới này bao nhiêu là khán giả dưới này, có một số thanh niên người ta vẫn nhìn một cái phụ nữ quá đẹp, mà nhiều khi em thấy một số thanh niên người ta nói là công nhận người phụ nữ Việt Nam thật là đẹp luôn. Nhưng mà cái đẹp đó là tùy cái góc độ nhìn của mỗi người. Nhưng mà khi mà người ta bao nhiêu hình ảnh truyền thông báo chí nó đưa lên rồi thì người đó không bao giờ bước xuống được, chắc chắn.
Như vậy còn đứng trên một cương vị một người đàn bà đã có nhan sắc đẹp sẵn, họ biết rằng họ đẹp, người đàn ông của mình cũng biết là mình đẹp, và mình đã lên trên cái mình tới một cái môi trường đó, thì chị nghĩ rằng cái người đàn bà đó sẽ thay đổi về cái chiều hướng nào?
Ồ, thường là cái người đàn bà đó thay đổi theo cái chiều hướng rằng là được giải phóng một cách công khai, và một được sự chấp nhận của gia đình và chấp nhận của xã hội. Vậy thôi, đơn giản như thôi.
Nhưng mà chị nói là cái con người của họ, chị nghĩ rằng họ sẽ thay đổi như thế nào? Mà biết rằng có những người họ ái mộ, có những người họ nhìn với cặp mắt chiêm ngưỡng, nhưng mà cái bản thân của cái người phụ nữ đó có những cái thay đổi như thế nào?
Thì em nói với chị là vẫn như cái câu nói hồi nãy chị hỏi em là cái ý thức của cái người đó, và cái quan trọng nhất là cái mục đích người ta đi là cái gì, họ được cái gì và họ mất cái gì. Ăn thua cái mỗi người họ tất nghĩ như vậy thôi. Còn mình thì cái đó là chịu chết luôn. Người thì nói tôi muốn bước ra là gì, tôi thoát ra được bên ngoài, được cái sự giải thoát. Giống như giờ chơi em nói, giống như giờ chơi chị sống trong một cái gia đình, chị cái khuôn khổ như vậy rồi, bây giờ tự nhiên cái không một ngày nào đó chị đậu trường nhan sắc đi, chị ra thì đứng những cái hình ảnh của chị bắt buộc là chị phải cháu chuốt đi ra, là chị phải khác rồi, ai cũng biết gì hết. Còn cái bình thường á thì không ai biết mình hết. Nhiều khi nói xin lỗi chứ nhiều khi mình bận cái gì cái rồi mình cũng mặc luôn cái bộ đồ mình leo lên xe mình cái thôi, không ai thấy cái mình giọt lên xe cái mình đi mất tiêu. Nhưng mà khi mà chị đã ra cái đậu trường đó rồi, chị tuyệt đối không bao giờ được. Rồi chị ăn uống, chị đi đứng cái cách của chị thì chị cũng sợ người này người kia dòm ngó nữa. Cho nên nó từ đó nó biến hóa từ từ, nó chuyển sang thành một cái người khác.
Chương trình đến đây là phải chấm dứt. Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Trước khi chia tay, ba chị em mình nói về cái đạo trường nhan sắc của phụ nữ, thì em cũng có một cái lời mà nhắn nhủ với tất cả các bậc phụ huynh. Nếu mà trong gia đình của mình mà có một cái người mà đam mê, thích quá, nhất là các em nhỏ muốn trở thành một hoa hậu, là một người đẹp, thì cái đó là một sự khám phá, muốn tìm hiểu thử là cái khả năng của mình như thế nào, và cái tìm những cái hành trang của mình thuận lợi nhất để sau này các em trưởng thành ra bên ngoài có những vấn đề thuận lợi hơn. Còn ngoài ra những một số các chị em mà giống như là con gái hoặc con dâu mà có dự định muộn ra đậu trường nhan sắc về hoa hậu phu nhân thì quý vị cũng nên tìm hiểu thử cô ta có mục đích gì, muốn như thế nào, muốn tô đẹp cho cái cuộc đời, hay là muốn để mà có những cái hình ảnh đẹp cho cái công việc xã hội hay là business của mình. Cái đó thì nó vẫn lệ thuộc vào cái suy nghĩ của cái người phụ nữ đó.
Nam An xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, xin chào tạm biệt.